Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, hàng năm vào ngày rằm tháng tư, toàn thể chư tăng làm lễ an cư kiết hạ. Chúng con là những thiền sinh trong thiền viện Trúc Lâm, hôm nay đối trước Hòa Thượng thành tâm đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm thiền đường thương xót lân mẫn tác lễ an cư kiết hạ cho chúng con. Nhờ quy đức của Hòa Thượng, chúng con trong 3 tháng an cư tiến tu đạo nghiệp, mong Hòa Thượng thương xót hứa khả cho chúng con được ân kim công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay tới mùa an cư của chúng tăng, và chư tăng mời tôi làm lễ an cư 3 tháng. Tôi quan hỷ hứa khả, thì tất cả đứng dậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đã được Hòa Thượng từ bi lân mẫn hứa khả, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.
Về phần dạy dỗ đó, thì mỗi năm chỉ có chư tăng thôi, thì năm nay Phật tử tới đông cho nên cái đề tài dạy nó hơi rộng, do đó thưa quý vị lễ tam bảo chứng minh rồi ngồi xuống để nghe chung. Rồi chư tăng ngồi dồn dồn ở trên này chút nữa. Phật tử vô đây được bao nhiêu tốt bao nhiêu, còn thì đứng hai bên á, nghe cũng được. Sau khi làm lễ an cư xong thì tôi mỗi năm đều có lời nhắc nhở chư tăng để cố gắng tinh tấn tu trong 3 tháng an cư. Như năm nay vì tôi ít xuất hiện ở trong thất mãi, nên rồi mỗi khi mở cửa tăng ni vui, Phật tử cũng vui nên đến thăm đông. Nhân vậy mà cái đề tài nhắc nhở chư tăng hôm nay tôi nói nó hơi rộng, mà có thể chung cả người Phật tử tại gia nữa, cho nên mà tôi cho tất cả quý vị vô đây giữ nghe để đi về biết được cái hướng tu hành của mình, cái trách nhiệm mình phải tu thế nào, tu cho đúng, đó là cái trách nhiệm lớn. Người xuất gia là cái người lãnh đạo Phật tử ở mai kia, cho nên rồi con đường tu của mình cũng như cái hướng của mình dìu dắt Phật tử cũng phải nắm cho thật vững, chứ không thể nào hiểu lờ mờ rồi tu không tới đâu, hướng dẫn người ta đi lệch đường, cái công đức không bao nhiêu mà có khi trở thành tội. Vì vậy mà tôi nhắc cho tất cả chư tăng và toàn thể Phật tử biết, cái người tu Phật của mình có những lúc tôi tự bảo rằng người ta nói đạo Phật là một tôn giáo trong bao nhiêu tôn giáo hiện tại, nhưng tôi không chấp nhận đạo Phật là tôn giáo. Nhiều người ngạc nhiên sao mà mình cũng thờ cúng lại lục mà không phải là tôn giáo. Giờ đây tôi nói cho quý vị biết rõ rằng tôn giáo thì 2 chữ đó mình cách nghĩa là sao? Tôn là kính trọng, giáo là cái lời dạy của bề trên. Lời phán dạy của bề trên mình phải kính vâng, không được khác đi. Thì đó mới gọi là tôn giáo, tức là quý kính những lời dạy của bề trên mình phải tuân hành, không có thể khác được. Như vậy đó mới là tôn giáo. Còn mình ở đây thì đạo Phật thì sao? Mình có dám coi thường lời Phật dạy không? Mình cũng tôn kính, nhưng mà cái tôn kính này khác, là tôn kính Phật chỉ đường cho mình đi, chứ không phải tôn kính vâng theo để được ban ân sung phước. Nhớ cho rõ vậy. Như vậy thì chúng ta tôn kính lời Phật dạy, vì đó là con đường chỉ cho chúng ta đi tới giác ngộ. Còn cái kia tôn kính là vâng theo, không vâng thì có tội. Hai bên nó khác nhau. Mà tôn kính cái lời chỉ dạy thì chúng ta phải hiểu Phật chỉ dạy chúng ta cái gì. Ở đây nhiều khi chư tăng cũng còn lúng túng. Mình tu theo đạo Phật, định nghĩa cho rõ đạo Phật là sao? Chỉ đạo là một phương pháp, là một con đường, Phật là giác ngộ. Mình đi theo con đường giác ngộ của Phật hay là tuân hành theo lời chỉ dạy của Phật để được giác ngộ, thì đó là tu theo đạo Phật. Như vậy thầy nói tới đạo Phật là nói tới sự giác ngộ, chứ không phải sự tuân hành vâng lệnh. Quý vị xét kỹ có phải không? Nếu là tuân hành vâng lệnh mà mình cãi cái lời đó thì mình có tội. Còn ở đây là mình tuân nghe theo lời Phật dạy để tu hành đến chỗ giác ngộ. Như vậy thì cái mục tiêu của đạo Phật là đưa người ta hay là đưa chúng sanh từ mê lên giác. Đó là cái mục tiêu chính và cũng là cái chủ yếu cứu khổ của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật cho chúng ta biết rằng không có khổ nào bằng cái khổ mê lầm. Mê lầm là nguồn gốc đau khổ, cho nên chúng ta muốn hết khổ thì phải giác ngộ. Cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát sinh tử. Còn không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi lại, hiện giờ tất cả quý vị có giác ngộ chưa? Đây nói hỏi chư tăng, quý vị giác ngộ chưa? Trả lời gan đi, giác ngộ chưa? Đó là một vấn đề mà tôi phải đặt ra thật là rõ để quý vị thấy. Lâu nay chúng ta cứ quan niệm giác ngộ là mình ngồi thiền rồi bỗng dưng một đêm nào đó nó sáng rực ra, thấy được quá khứ vị lai, biết được tất cả, đó là giác ngộ, phải không? Hiểu như vậy chắc 3, 4, 9, 10 đời sau chưa có lần đó. Mà chỉ giác ngộ đây á, nó rõ ràng, nếu hiểu biết sai sự thật thì đó gọi là mê lầm, phải không? Hiểu biết sai sự thật là mê lầm, hiểu biết đúng sự thật đó là giác ngộ chứ gì. Quý vị chịu không? Hiểu biết đúng sự thật đó là giác, còn hiểu biết sai sự thật đó là mê. Mà cái gì là cái trọng tâm đạo Phật dạy? Hiểu biết đúng sự thật. Còn nếu sai lầm thì đó là mê, và mê thì chìm trong luân hồi sinh tử. Thì trọng tâm Phật dạy giác cái gì và mê cái gì, đó là những vấn đề nó thiết yếu vô cùng Nhưng mà chúng ta học kinh rất nhiều, vì rộng quá rồi quên, không có nhớ được cái trọng tâm đó. Giác ngộ cái gì và mê lầm cái gì, tối yếu trong đạo Phật. Giang nói không? Cái gì? Hiền quá. Không ai dám, cường quyết nói được cái trúng cái đại. Rất là gần gũi, thiết yếu mà chúng ta lại quên. Đạo Phật giác ngộ là giác ngộ con người mình, mà mê lầm con người mình. Bởi vì trọng tâm đạo Phật là dạy ta giác ngộ, thì nhắm thẳng con người mới giác ngộ, chứ còn ở bên ngoài có gì đâu quan trọng. Chính con người mình làm thế nào, biết thế nào, nhận định thế nào gọi là giác. Còn hiểu biết thế nào, nhận định thế nào gọi là mê. Bây giờ tất cả quý vị tự kiểm lại mình, coi mình đang giác hay đang mê. Giác hay mê? Đa số quý thầy tu thì ở ngoài Phật tử hay nói thầy đã giác ngộ sớm quá, bỏ gia đình đi tu, phải không? Giác ngộ mới dám đi tu, chứ còn không giác ngộ đâu dám đi tu. Nhưng mà mình đi tu rồi, mình tự thấy giác chưa? Hay là cũng mù mù mịt mịt? Đó là những cái chuyện nó hết sức thực tế, và nhiều khi người ở trong cuộc mà quên mình đương làm cái gì. Thì ở đây tôi nói thẳng cho tất cả biết rõ rằng nơi con người của mình này mà thấy nó thật, nó quý, thì đó là giác hay mê? Giác hay mê? Đó, bởi vậy cho nên ngay con người mình đi tu cái cạo tóc bỏ cho nó xấu một chút, rồi mặc đồ lam lũ cho nó xấu một chút nữa. Ăn uống đạm bạc, bỏ những cái gì mà gọi là quý để nuôi dưỡng cơ thể mình coi thường. Như vậy có giác không? Mình coi con người mình nó không có quan trọng nữa, mình mới đi tu, gạt bỏ đi tu. Nhưng mà đó mới tôi nói sơ sơ thôi. Chứ đúng sự thật á, giác là thấy con... Sao còn tiết kiệm như vậy? Không có buông hết xa. Còn giữ lại. Thì quý vị thấy cái chỗ hết sức là gần, hết sức là thiết thực, mà chúng ta lại không có hiểu, không dám nhận thẳng. Bởi vì khi mà chúng ta thấy con người này là thiệt, thân mình thiệt, thân mọi người thiệt, thì tôi nói ví dụ như ở trong xóm hoặc trong gia đình mình có người cũng như mình, bây giờ đau sơ sơ cái họ chết, họ sống như mình thì mình nói thiệt, bây giờ họ tắt thở họ chết nói sao, thiệt hay giả? Thì người đó tắt thở chết là giả, mình khỏi đó tắt thở không? Rồi mình cũng tắt thở thì người đó giả, mình cũng phải giả chứ, tại sao nói mình thiệt? Quý vị thấy cái mê lầm. Ai tới cái phút chót đều phải tắt thở rồi bỏ xác này nằm như khúc gỗ. Thì khi đó không còn ai nói anh A, anh B đó là thiệt nữa được. Thấy không? Thiệt chỉ còn khi hoạt động. Còn nếu mà hết hoạt động nằm thẳng tay cái thì hết thiệt rồi. Mà có người nào khỏi cái đó không? Nếu anh A, anh B, anh đi trước anh giả, mà mình đi sau mình cũng giả chứ. Phải không? Vì vậy mà cái người trí khi nhìn thấy người thân mình phải từ giã cuộc đời ra đi, thì mình cũng biết mình cũng sẽ từ giã một ngày nào đó. Người trước là giã, thì mình cũng là giã. Và ngang đó, biết mình là giã, thì có tỉnh chưa? Đó là tỉnh, là giác. Còn ở gần nhất ở đây, như mới đầu năm, thì thông phát. Mới ngày nay thì còn nói chuyện tỉnh táo, mai chỉ có 15 phút sau tắt thở. Như vậy thì thông pháp bây giờ nói thiệt hay giả? Giả hay thiệt? Còn mấy vị ngồi đây thiệt hay giả? Thì mình dám nói người đi trước là giả thì mình tuy còn ngồi đây cũng là giả thôi, phải không? Chưa tới cái giờ phút nó ra đi. Thì nếu mà mình thấy người trước giả rồi tỉnh, nhớ mình cũng là giả. Mà nếu nhớ giả thì có lợi gì? Còn nhớ thiệt thì có lợi gì? Quý vị thấy không? Nếu ở thế gian thấy mình thiệt, cho nên danh lợi tài sắc đều thiệt hết, rồi giành giật với nhau, rồi thù oán rồi đủ thứ chuyện, gây tội chịu khổ, do đó mà trầm luân muôn kiếp. Còn nếu mà thấy mình là giả, thì những cái điều làm thương tổn người khác, phiền hà người khác mình không làm. Mình có thiệt đâu mà đi làm khổ người ta. Thì như vậy là mình tu rất là dễ, rất là tiếng. Nghĩa là thấy đúng như thật là thân này giả. Mà đó là thấy đúng như thật, thì cái bước tu của mình nó tiến rất là nhanh. Còn nếu mình thấy sai lầm, thân này giả mà tưởng là thiệt, dù có ham tu mấy rồi cũng muốn thọ hưởng à. Ham tu mà ai khen thì chịu, chê cái giận rồi. Phải không? Mình thiệt mà, chê dám chê mình. Đó. Thành ra như vậy, dù cho mình có nói rằng ham tu, ham làm phước, nhưng mà đều trong cái ích kỷ sai lầm. Còn nếu mình biết nó là giả, thì tất cả những cái khi mình làm việc lành hoặc là việc tốt, ai khen cũng được, ai chê cũng được. Mình làm thì cứ làm, vì mình không có phải mong để mình được hưởng, cũng không mong đã khen mình, vì nó có thiệt đâu. Nhớ như vậy thì mọi việc tu chúng ta đều cao thượng hết, đi tới cái chỗ tốt đẹp. Còn nếu mà thấy mình thiệt rồi thì dù tu cũng không có tiếng bao nhiêu. Nói làm Phật sự thì mình thiệt, cho nên làm Phật sự được Phật tử, anh em, huynh đệ mến thì hăng lắm. Còn hôm nào đó bị huynh đệ chỉ trích, anh đó anh là giả dối này kia kia nọ, cái đầu muốn buồn sụi, chán nản. Tại vì thấy mình thiệt, cho nên được người ta khen mình mừng, bị người ta chê cho mình buồn. Còn thấy mình giả, thì lời khen chê cũng là giả. Cứ lương tâm mình vì đạo mà làm, thì như vậy cái tu nó mới là hay. Như vậy thì quý vị nhớ, thấy thân này là thiệt và thấy thân này là giả. Thì thấy thiệt gọi là gì, thấy giả gọi là gì? Thấy thiệt tức là người giác, ha mê, là người mê. Còn thấy thân mình là giả, đó là giác. Bây giờ trong huynh đệ xuất gia ở đây mà còn thấy mình thiệt á, thì lâu lâu cũng có chuyện cãi, hơn, thua, rồi cũng có phiền hà. Còn nếu thấy mình giả, thân đã là giả thì khen cũng là giả, chê cũng là giả, có gì quan trọng, thì sự tu của mình nó dễ biết chừng nào. Không có cái gì đáng để cho mình phải phiền lòng hết. Biết cuộc đời là giả, mà chứng kiến gần nhất đó, thấy mấy người ở tại đây đã ra đi đó. Hồi trước còn sống ngồi nói chuyện huynh đệ nhau thì thấy thiệt, nhưng bây giờ họ đi mất rồi thì họ giả chứ còn gì. Mà họ đã giả thì mình còn ngồi đây cũng giả thôi. Tại sao mình không nhìn xa một chút? Cứ thấy ai đi mất rồi thì người đó giả, còn ngồi đây là thiệt. Đó có phải là mê muội hay không? Cái mê muội thật là quá sâu dày. Thực ra thấy một hai người mà họ chết á, mình biết nó giả thì mình cũng phải thấy rõ mình là giả. Cho nên hồi xưa thái tử chỉ thấy một người chết thôi, thấy không? Thấy già vẫn chết là ngài biết ngài tu, ngài đi tới nơi tới chốn trên con đường đạo. Còn đây mình thấy giả mà rồi giả con lát hết rồi. Ngày hồi họ tắt thở mình nói người ta giả đi chôn rồi cái thôi, quên mất. Rồi cái mình còn cho mình là thiệt, mọi người chung quanh cứ nghĩ thiệt, mà thiệt sao được, cái lẽ thật nó là như vậy mà mình không dám nhìn thẳng. Mà người không dám nhìn lẽ thật thì người đó giác hay mê, mà mê đó chừng bao sâu, chắc là cả mấy chục thước tay bị sâu, sâu dày quá. Chứ còn chỉ cần thấy 5-3 người chết trước mắt mình thì tỉnh ngay rồi, còn gì nữa. Cuộc đời nó là như vậy, người đó lớn tuổi hơn mình họ đi trước thì mình nhỏ hơn sẽ đi sau, hoặc có khi người đó nhỏ hơn mình rồi đi trước thì mình càng giật mình hơn nữa, thì mình coi chừng sẽ đi. Người ta giả thì mình thiệt sao được. Thì nhớ như vậy thì người xuất gia, người tại gia vì tu cũng có lợi lạc. Còn nếu không nhớ như vậy thì trên đường tu nó chỉ có được một phần nào. Nhiều người chỉ khi nghe bạn bè khen huynh đó tu tinh tấn, hay là huynh đó cúng dường tam bảo nhiều gì gì đó, khen vậy cái rồi phấn khởi tu, mà không có thấy được cái lẽ thật rằng tất cả con người chúng ta Phật đã chỉ rõ là duyên hợp. Mà duyên hợp thì tất nhiên nó phải rã tan, nó không thật, quả quyết như vậy. Mà không thật thì ngày nay chúng ta còn có mặt ở đây, chúng ta nỗ lực tu, còn sự khen chê hơn thua của tất cả người chung quanh nó chỉ là trò chơi. Chúng ta vui mừng vì nghĩ mình thiệt cho nên họ khen mình vui, còn chúng ta buồn bã vì thấy mình thiệt mà bị họ chê mình buồn. Còn giờ mình không thiệt thì lời khen lời chê có giá trị gì nữa. Vậy mà nhiều khi xuất gia rồi huynh này huynh kia nói qua nói lại một hai lời cũng nổi sân, cũng muốn cự lộn, muốn làm tùm lum hết, mất hết cái giá trị người tu, mà cũng vẫn không có thức tỉnh. Phải thấy rõ như vậy, mình vì giác ngộ cuộc đời tạm bợ cho nên mình mới xuất gia tu để giải thoát sinh tử. Con đường mình đi mình đã vạch sẵn rồi, thì tất cả cái gì mà nó ngăn trở, nó chướng ngại cho con đường đó thì mình cũng đều phải vượt qua hết. Mà sở dĩ có ngăn trở chướng ngại là vì mình mê lầm, còn mê lầm. Chứ nếu mình luôn luôn tỉnh giác thì tất cả cái gì ở chung quanh mình đều không có đau khổ, không có những cái việc mình phải than thở, phải cầu xin, phải gì hết. Cho nên quý vị chỉ nhớ lại cái câu đầu trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quán Tự Tại sao? Chiêu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Chỉ một câu đó thôi, nó giản đơn làm sao mà thấy thân này từ không duyên hợp thành có. Có là có trong cái giả tạm, thấy rõ như vậy, thấu suốt như vậy thì đó là khổ ách nào cũng qua hết. Mà tụng quý vị thuộc lào lào, tụng không biết mấy trăm mấy ngàn biến Bát Nhã mà có ứng dụng được một câu đầu đó không? Ai ứng dụng được không? Tụng cho Phật nghe hay cho phải tụng cho mình tu? Cái đó là một cái mà lâu nay nó thành một cái bệnh. Những cái lời mà thiết yếu nhất để cho chúng ta thấu triệt được cái lẽ thật là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là giác ngộ, Cho nên mở màn kinh Bát Nhã là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát là hữu tình giác, tức là một chúng sinh được giác ngộ. Mà được giác ngộ thì thấy năm uẩn này là không, chứ không có gì thiệt hết á. Có cái gì thành hình, thành tướng mà không từ không mà có không? Đều là từ không, rồi duyên hợp mới thành hình, thành tướng. Thì thân này cũng vậy, từ không duyên hợp thành. Mình biết cái gốc nó là không, duyên hợp thành, cho nên thành trong cái giả dối, trong cái tạm bợ, không có thiệt. Thấy rõ vậy, thì thấy thân không thiệt, rồi giả sử nghèo, mình cũng không thấy khổ. Cái thân đã không thiệt thì được như, dùng như sống qua ngày, có gì đâu mà phải buồn. Đó. Rồi bị người ta chê mình xấu cũng không quan trọng, mình xấu thì thân không thiệt, đẹp cũng là không thiệt, xấu cũng không thiệt luôn, có gì đâu buồn, phải không? Cái nào cũng qua được hết. Còn bây giờ mình thấy thân mình thiệt, cho nên anh A được ta khen anh nó đẹp quá, rồi thấy mình chê anh nó xấu quá, cái là tủi thân rồi buồn, không muốn gặp ai. Thì cái đó là tại mình thấy thân mình thiệt, chứ còn thấy nó là giả dối, là tạm bợ, thì tất cả cái gì khen chê được mất đối với mình cũng trò chơi. Quý vị thấy dễ tu chưa? Thì sao mà một câu của Phật dạy, ở trong kinh nó một câu thôi, ứng dụng được á, thì cả đời mình vượt qua hết tất cả đau khổ. Mà chúng ta chịu ứng dụng không? Mấy thầy ở trong thiền viện này tụng được bao nhiêu biến Bát Nhã rồi? Mà chỉ hành có một câu đó cho tôi thôi. Hành được chưa? Có ai dám nhận hành được không? Chứ tụng đi dành, tụng cho Phật nghe không? Kể tụng mỗi ngày mấy biến Bát Nhã mà tụng cho Phật nghe, chứ phải tụng cho mình ứng dụng mình sống. Cho nên đạo Phật nó đặc biệt là bắt buộc mình phải giác, chứ không phải mình tin, mình làm để cho có công đức. Mình phải biết Phật dạy cái gì, ứng dụng trong cuộc sống, trong đời tu của mình, thì đó là mình biết tu. Mà biết tu á, thì tự nhiên mình phải đi tới cái chỗ tỉnh giác. Đó là tôi mới nói một cái giác về thân. Mình còn một cái giác nữa, đối với vị giác về cái gì? Cái giác về tâm. Nó là con người mình có hai phần, ở đời gọi là tinh thần và vật chất, còn trong đạo mình là thân và tâm. Tâm là cái tinh thần, thân này là tứ đại, là vật chất. Biết tứ đại là giả, đó là giác về thân. Còn tâm mình, quý vị thử giác cái gì nói tôi nghe coi. Cái gì là mê, cái gì là giác? Cái chỗ này thực ra lâu nay người ta quá lầm. Thí dụ như mình chú ý suy nghĩ một vấn đề gì đó, thì hai huynh đương làm gì đó, tôi đang suy nghĩ vấn đề A, B gì đó. Vừa khởi nghĩ một, tìm hiểu, suy luận một vấn đề gì, thì đó gọi là ai làm, ai nghĩ. Phải tôi không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi luận gì gì đó. Thì như vậy, cái suy nghĩ, xét nét, phân biệt, cái đó là tôi, phải không? Phải chưa? Trong đây có ai dám nói không phải không? Ai cũng nói nó phải, bởi vì khởi suy nghĩ là tôi. Tôi nghĩ, tôi tính, tôi, đủ thứ tôi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, khi quý vị suy nghĩ vấn đề gì đó, qua rồi, Giờ tìm lại cái nghĩ đó giờ nó ở đâu? Tìm ra không? Cái nghĩ khi nãy giờ coi nó ở đâu? Thử tìm được không? Nếu tìm được thì nó mới có thiệt. Mà tìm không ra, cái nghĩ nãy giờ chạy đâu mất, không biết nó ở đâu. Tìm không ra thì nó không thiệt. Nếu thiệt thì nó có chỗ, có nơi. Mà nó không thiệt cho nên nó nghĩ qua rồi mất, nghĩ qua rồi mất. Lộn xộn lăng xăng. Một ngày trăm ngàn thứ nghĩ. Phải không? Một ngày cả trăm ngàn thứ nghĩ là cả trăm cái tôi. Ngàn cái tôi. Thì cái nào là cái tôi thiệt? Vậy mà bám vào những cái nghĩ đó cho cái đó là tâm mình. Đó là một sự lầm lẫn lớn vô kể. Như vậy thì chúng ta tu để được giác ngộ. Mà giác ngộ về thân á, thấy nó khó nhưng mà phân tích ra mình dễ thấy. Mà giác ngộ về tâm á, rất là sâu kín, rất là khó thấy. Nhưng bây giờ đặt vấn đề, tất cả chúng ta trong cái tư tưởng đầu óc mình á, có được chừng 5 phút không nghĩ gì hết không? Chừng 5 phút, 5 phút thôi. Có ai dám nói 5 phút im liềm không có nghĩ? Hay là 5 phút nghĩ cái chục lần? Bao nhiêu? Như vậy thì trong 5 phút cả chục lần nghĩ, cái này tới, cái kia tới, cái này qua, cái kia tới, và cứ liên tục hoài. Thì những cái nghĩ liên tục đó, như một dòng nước trôi qua mất, mà nói nó là thiệt, và chấp nó là mình, là tâm mình, thì quý vị thấy có sai lầm không? Bây giờ ở đây có người nào không chấp cái suy nghĩ của mình là mình không? Sở dĩ mình cãi lẫy nhau là tại sao? Huynh này nghĩ trắng, nói cái từ nghĩ trắng là phải, huynh kia nghĩ đen, đó tôi nghĩ đen là phải. Mà người nghĩ trắng, người nghĩ đen rồi thì sao nữa? Cãi lộn có khi cũng dám trát tay nhau nữa, phải không? Nhưng mà rốt cuộc là cái đó chạy động mật. Cái nghĩ nó không thiệt, mình bám vào đó để đặt thành vấn đề, rồi tranh cãi, rồi hơn thua, đủ thứ chuyện. Thì nếu mà mình biết rằng tất cả cái nghĩ không có thiệt, tôi nghĩ thế này, quý kia nghĩ thế kia, người thấy như trắng, người thấy như đen, mà cái đó cũng là cái nghĩ có gì đó quan trọng. Mà sở dĩ ở trong chúng mà cãi lấy nhau là tại cái gì? Tại cái gì? Thử nói coi. Tại cái nghĩ mỗi người mỗi khác mà ai cũng cho là đúng. Phải không? Người nghĩ đen, người nghĩ trắng mà nói cái đen là thiệt, người kia nói cái trắng là thiệt, rồi cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau thì từ chấp cái nghĩ mình là đúng. Đúng thì nó thiệt, nhưng mà không có cái nghĩ nào đúng hết trơn. Bây giờ tôi nói xa một chút. Thí dụ, như hồi xưa tổ tiên mình tôn trọng những bậc thánh hiền, nhà nho, là như ai? Như Đức Khổng Tử này, này kia, thì những gì đó mình cho là thánh. Mà thánh thì lời nói muôn đời, không có thay đổi, phải không? Nhưng bây giờ, những cái lời nói của các vị thánh đó, sống trong cái xã hội dân chủ, họ có cãi không? Nghĩa là hồi xưa thì phải thành lập cái uy quyền cho vua, rồi cho thầy, cho cha, bây giờ nó ngược lại hết trơn. Mà khi ngược lại hết thì cái lời đó nó trở thành không còn giá trị. Bởi vì hồi nhỏ ông Thanh tôi ông cũng khá khá nho, tôi thuộc lòng nhiều câu, bây giờ tôi đem ra được kể tôi thấy chặt lắc hết. Ví dụ như quân sử thành tử, thành bất tử, bất trung, phụ sử tử phong, tử bất phong bất hiếu, bây giờ đem ra họ chịu không? Rồi nhất là bên phái nữ nữa. À, tam tùng tứ đức đó, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, rồi vân vân. Bây giờ đem ra mấy cô chịu không? À, thì như vậy thì đâu phải là chân lý. À, những cái lời nói, những cái nhìn của các ngài nó phù hợp trong một hoàn cảnh nào đó thì thấy nó là hay. Đời đế quốc thì vua là quý, đảng vua trị mới nổi, thì nói những cái đó là đúng. Còn cái thời dân chủ thì không có cần vua nữa, thì như vậy đem ra sử dụng thì chặt. Đó là những cái điều mà tôi thấy rõ ràng Phật dạy không có một cái gì từ cái nhận định của một người mà nó là chân lý được. Cái nhận định suy nghĩ nó không phải chân lý, mà cái chân lý nó không phải là ở chỗ suy nghĩ nhận định. Đó là những cái điều mà chúng ta phải chú ý. Như vậy thì ở đây quý vị thấy tất cả chúng ta tu thì ai cũng nói tu tâm. Là tu tâm tu làm sao? Tu cái tâm nào? Thì giờ có thể nhiều người nói nghĩ thiện đó là tâm tốt thì tu theo tâm thiện, nghĩ ác là tâm xấu thì bỏ đó là tu tâm. Mà sự thật đó, đến chỗ cứu kính với nhà thiền á, thiện ác đều buông, phải không? Bởi vì làm sao định nghĩa thiện ác được? Thiện ác ở thế gian á, nó có giá trị từng giai đoạn thôi, chứ nó không phải thiệt. Có khi người ta muốn cho mình làm việc tốt, giúp đỡ người nghèo, thì đó ai giúp đỡ người nghèo đó là thiện. Như vậy thì khi mà mọi người thấy giúp đỡ cho người nghèo là thiện, thì sẽ có người khác nói anh lười biếng, anh không làm, ở không thiếu đói, thì đó là đáng cái kiếp, chứ tại sao mình giúp đỡ họ để họ làm biếng thêm? Thì như vậy phải hay quê? Nếu mình giúp cho họ thêm cái tật lười biếng thì như vậy thì có phước không? Đó là những vấn đề mà khi mình đặt ra thì nó không có đơn giản. Cho nên cái thiện ác cũng tùy theo cái thời, tùy theo nhu cầu, chứ nó cũng chưa có cái gì cố định hết. Mà tới chỗ chân thật là tâm thì nó không còn thiện ác, nó không còn hai bên. Như vậy thì chúng ta tu là nên chạy theo cái tâm, hơn thua phải quấy tốt xấu được mất vân vân, hay là nên buông cái tâm chạy lăng xăng để trở về cái an tĩnh chân thật của mình. Đó. Nói như vậy để tôi trở lại cái tu thiền của chúng ta ngày nay. Tại sao mình phải ngồi nghiêm trang, đau chân gần chết, phải chịu đựng cả 2 tiếng đồng hồ? Hành phạm chi vô ích vậy? Thì thực ra cái đó là một vấn đề để tự mình khắc phục được những cái khó ở mình. Cái thân mình nó cực khổ mà mình còn thắng được, dễ hơn là cái tâm. Cái đầu của quý vị nó có chạy lăng xăng không? Mà nó chạy lăng xăng đó, muốn cho nó dừng lại dễ hay khó? Nó cứ chạy hoài, nắm cái này nó chạy tuột qua cái kia, nó không có dừng bao giờ. Cho nên muốn thắng được cái tâm, trước mình phải thắng được cái thân. Hàng phục được cái thân rồi thì mình mới có thể có khả năng hàng phục được cái tâm. Chứ còn cái thân nó nhập một chút mà chịu không nổi, thì cái tâm không bao giờ mình hàng phục nổi hết. Nếu tâm là cái bóng dáng mà nó đã ghi sâu trong tàn thức của mình, cho nên nó cứ nó sẵn sàng, nó xuất hiện bất cứ lúc nào mà mình không có ngăn cản, ngừa đón gì được. Cho nên tu, chúng ta đừng có nghĩ ngồi thiền để mai kia cái mình được định, có hào quang, rồi biết quá khứ vị lai vân vân. Nghĩ như vậy đó, chưa phải là người tu thiền trong đạo Phật đúng đắn.